Cần giáo dục đạo đức không tham lam. Thưa các bạn, đức không tham cờ bạc là một đức hạnh trong nhóm đức không tham lam. Tham lam là một tính xấu, tính muốn lấy của cải tiền bạc của người khác, làm của cải tiền bạc của mình. Từ tính tham lam ấy mới sản sinh ra nhiều tính xấu khác như tính ham mê cờ bạc, tính tham lam trộm cắp, tính tham lam ăn đút lót, tính tham danh, tính tham sắc dục, tính tham của cải tài sản, vật chất, tính tham ăn, tính tham ngủ, tính tham chơi, tính lười biếng vân vân. Đó là toàn bộ những tính xấu xa. Từ những tính tham lam đó mới đưa con người vào con đường trụy lạc, rượu, thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, xì ke, ma túy, mại dâm vân vân. Từ những tính tham lam trụy lạc đó mà đưa con người vào con đường tội lỗi, làm cho bản thân và gia đình đau khổ, xã hội bất an, nên gọi là tệ nạn xã hội. Thấy xã hội bất an, mầm non của tổ quốc đang bị lôi cuốn và sa ngã vào cảnh trụy lạc, các nhà lãnh đạo đất nước đang tìm mọi cách để bài trừ những tệ nạn này. Ngành công an ngày đêm truy quét, nhưng bọn tổ chức cờ trang bạc lận, gái mại dâm, buôn bán xì ke ma túy ngày lại càng tinh xảo hơn. Tệ nạn xã hội có như ngày hôm nay là nguyên nhân do tính tham lam của con người. Vậy muốn tệ nạn xã hội chấm dứt thì phải truy quét tính tham lam của con người. Truy quét tính tham lam của con người phải như thế nào? Xưa Bác Hồ dạy: cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Đó là những đức hạnh của người cán bộ. Những đức hạnh của người cán bộ này nằm trong toàn bộ đức không tham lam. Cho nên truy quét tệ nạn xã hội là phải giáo dục đạo đức không tham lam. Muốn giáo dục đạo đức không tham lam thì phải soạn thảo một giáo trình đạo đức không tham lam, biến đạo đức không tham lam trở thành một môn học cho trẻ em từ sơ cấp đến đại học. Như vậy cũng chưa đủ, đạo đức này còn phải được truyền dạy trong các trường giáo dục và đào tạo, từ trường sư phạm mầm non đến cao đẳng, đại học sư phạm và các trường dạy nghề ở mọi ngành trong xã hội, sĩ, nông, công, thương. Như vậy, môn học đạo đức nhân bản nhân quả làm người rất cần thiết cho mọi người. Vì thế, nó phải được phổ cập và học tập rộng rãi trong nhân dân. Có như vậy thì tệ nạn xã hội mới chấm dứt và chấm dứt tận gốc. Hiện giờ chỉ có truy quét tệ nạn xã hội bằng ngành công an thì chiến sĩ công an phải vất vả vô cùng, và đôi khi còn phải hy sinh mạng sống của mình với băng nhóm xã hội đen nữa. Bằng chứng báo chí đã đăng tin tức, nhiều anh em chiến sĩ công an đã hy sinh bảo vệ an ninh cho xã hội, thật là đau xót vô cùng. Theo chúng tôi thiện nghĩ, nhà nước nên chia đều công cuộc truy quét tệ nạn xã hội cho 3 ngành: 1. Ngành công an. 2. Ngành giáo dục. 3. Ngành văn hóa thông tin. Ngành công an thì áp dụng vào luật pháp truy quét nghiêm khắc, xử phạt đúng đắn theo pháp luật hiện hành, ra lệnh cấm ăn mặc hở hang, ăn mặc bó sát người tạo hình dáng khiêu dâm gợi dục, cấm những nơi chứa chấp gái mại dâm như các quán bia ôm, quán cà phê ôm, vũ trường, nơi chứa cờ bạc, cấm sản xuất thuốc lá, các loại rượu, thuốc lào, thuốc phiện, xì ke, ma túy, cấm không cho nhập cảnh phụ nữ ngoại quốc ăn mặc hở hang, cấm không cho văn hóa, phim ảnh đồi trụy vào nước, cấm các loại thuốc lá, các loại rượu không cho vào nước. Còn nếu không cấm nghiêm ngặt như vậy, thì những cuộc truy quét tệ nạn xã hội không bao giờ hết. Ngành giáo dục truy quét tệ nạn xã hội bằng cách biên soạn sách giáo khoa dạy về môn đạo đức nhân quả làm người từ lớp 1 đến đại học. Nâng môn học này có hệ số điểm cao hơn các môn học khác. Trong các kỳ thi học kỳ, thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp đều phải có điểm đạo đức lý thuyết và thực hành cụ thể. Không thể xếp loại đạo đức A, B, C chung chung nữa. Bởi vì trường học là nơi đào tạo những người có đức có tài. Người có đức có tài là người làm lợi ích lớn cho xã hội. Người có tài mà không có đức là làm hại cho xã hội. Cho nên, môn học đạo đức nhân bản nhân quả rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Vì người không tài mà có đức vẫn luôn luôn không làm hại mình, hại người, hại gia đình và đất nước. Còn những người có tài mà không có đức thì nên coi chừng những người này, họ sẽ ăn cướp tiền của nhà nước và nhân dân. Giáo dục trong các trường học như vậy chưa đủ, mà còn phải đưa môn học đạo đức này phổ cập đến mọi tầng lớp nhân dân, từ thành thị đến nông thôn. Ngành văn hóa thông tin truy quét tệ nạn xã hội bằng cách kiểm duyệt chặt chẽ các loại văn hóa, loại trừ những văn hóa đồi trụy có tính cách khiêu dâm gợi dục, có tính cách đánh đấm, trộm cắp, cướp của, giết người như phim ảnh, sách báo, đài truyền thanh, truyền hình, vân vân. Ngành giáo dục có làm được như vậy, cộng với ngành công an biết áp dụng luật pháp nghiêm chỉnh, cùng ngành văn hóa thông tin kiểm duyệt văn hóa chặt chẽ, thì cuộc truy quét tệ nạn xã hội sẽ thành công tốt đẹp, đem lại hạnh phúc cho mỗi gia đình an vui và xã hội nhân dân có trật tự, đất nước phồn vinh và thịnh trị.
Những tác hại do hút thuốc lá. Trong báo Thuốc và Sức Khỏe và báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết về sự tai hại của thuốc lá. Chúng tôi xin được trích dẫn ra đây để các bạn suy ngẫm. Thuốc lá cũng là một tai hại lớn của xã hội loài người. Bài báo Thuốc và Sức Khỏe số 237 viết: quan sát người hút thuốc, ta thấy họ có thói quen hay khạc nhổ. Vì sao vậy? Bình thường khi ta thở, những hạt bụi to trong không khí bị lông mũi chặn lại và bị chất nhờn trong mũi kết dính thành mảng mang màu của bụi, đỏ hay đen tùy theo vùng đất ta đi ngang qua. Những hạt bụi nhỏ nhờ gặp chất nhờn nên chặn lại ở vùng hầu họng. Chỉ những hạt bụi thật nhỏ mới vào được đến khí phế quản. Trên mặt lớp tế bào niêm mạc trong lòng khí phế quản có một lớp lông luôn luôn chuyển động để quét những hạt bụi nhỏ và chất nhờn trong lòng khí phế quản. Chất này khi lên đến hầu họng vì ít nên thường bị nuốt một cách vô ý thức. Ở người hút thuốc, khí phế quản luôn luôn bị hóa chất có trong khói thuốc kích thích, đi đôi với tình trạng viêm mãn tính nên lượng dịch này phát sinh khá nhiều. Khi dịch này bị đẩy ra đến hầu họng, người hút thuốc thấy khó chịu, ngứa cổ. Vì vậy nên họ phải khạc ra ngoài, tạo ra một tật xấu kém văn minh. Lúc người hút thuốc lá hít mạnh vào, nhiệt độ ở đầu điếu thuốc là 700 đến 800 độ C. Làn khói nóng chỉ đi qua một đoạn đường ngắn là vào đến miệng thanh quản. Niêm mạc của những bộ phận này luôn luôn trong tình trạng nóng bỏng, làm giảm cảm giác ngon miệng khi ăn. Chính vì vậy, người cai nghiện thuốc lá ăn ngon hơn, nhiều hơn và lên cân. Lâu nay, các cơ quan y tế và thông tin đại chúng đều cho biết rõ, dù hút thuốc lá cách nào, điếu thuốc có hay không có đầu lọc, xì gà, thuốc lào, chủ động hay thụ động đều đưa đến nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Nhiều bệnh phát sinh, bệnh phổi, tim mạch, ung thư, tuổi thọ giảm, tử vong tăng. Phải dứt khoát loại trừ những lập luận bào chữa cho tệ nạn hút và nghiện thuốc lá như: một vài hơi thuốc làm tỉnh con người, một điếu thuốc làm đỡ buồn ngủ khi cần thức, mấy điếu thuốc giảm cơn buồn, chung vui một lúc cùng bạn bè, tất cả đều lừa phỉnh bản thân để sa vào những nguy cơ nặng nề. Hiện nay, trong khi số người hút thuốc lá ở các nước phát triển bị thu hẹp, các hãng thuốc lá nổi tiếng lại phải chi trả những món tiền khổng lồ bồi thường các tác hại do thuốc lá gây ra, nên họ cần mở thị trường mới ở các nước đang phát triển với những giòi bạch tuộc hấp dẫn. Các bạn trẻ hãy cảnh giác. Chính vừa rồi, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đưa ra công ước chống thuốc lá trên toàn cầu, cốt là để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân các nước và cho cả nhân loại. Với bài báo y học này đã xác định thuốc lá là một tai hại rất lớn cho con người, gây ra hao tốn và bệnh tật. Vậy chúng tôi xin các nhà lãnh đạo đất nước hãy quan tâm về sức khỏe của nhân dân, ra lệnh cấm nhập thuốc lá, cấm trồng trọt cây thuốc lá. Do đó, hàng năm nhân dân trong nước sẽ tiết kiệm được một số tiền rất lớn vì không phải chi phí cho bệnh tật và thuốc lá. Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh số 65 ra ngày 31 tháng 5 2003 có đăng tin tức thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số người tử vong trên thế giới vì hút thuốc lá. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc lá có liên quan tới 2.700.000 ca tử vong mỗi năm. Với đà này, người ta dự báo tới năm 2025, con số tử vong do các bệnh có liên quan đến thuốc lá có thể lên đến 10 triệu người mỗi năm. Hàng năm, thuốc lá đã gây tử vong hơn một nửa triệu phụ nữ ở các nước phát triển. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính ở các nước này, Tỷ lệ hút thuốc ở nam giới và phụ nữ tương tự nhau vào khoảng 30%, và ở một số lớn các nước phát triển, trẻ em gái vị thành niên hút thuốc lá nhiều hơn trẻ em nam. Tại các nước đang phát triển, khoảng 50% phụ nữ hút thuốc. Ở Mỹ và khối Liên Hiệp Anh, có nhiều phụ nữ hút thuốc lá. Thuốc lá gây các bệnh ở phụ nữ cũng giống như các bệnh ở nam giới và tỷ lệ tử vong gần bằng nhau. Hiện nay, 20-25% số người đã bị chết do thuốc lá. 1/3 số tử vong này ở lứa tuổi dưới 65. Theo Tổ chức Phẫu thuật ở Mỹ, 40% bị tử vong do bệnh tim trong lứa tuổi này, 30% chết do ung thư các loại. Trong 20 năm qua, tỷ lệ tử vong ở phụ nữ do ung thư phổi tăng gấp đôi ở Nhật, Na Uy, Ba Lan, Thụy Điển và khối Liên Hiệp Anh, tăng hơn 200%, Australia, Đan Mạch, New Zealand hơn 300%, ở Canada và Mỹ. Tại Mỹ, tỷ lệ tử vong do ung thư phổi của phụ nữ không hút thuốc lá không thay đổi trong vòng 20 năm qua, nhưng tỷ lệ ung thư phổi của phụ nữ hút thuốc lá lại cao hơn. Thuốc lá còn tác động đến sức khỏe sinh sản, làm tăng nguy cơ sảy thai, đẻ con nhẹ cân. Thuốc lá còn làm mãn kinh đến sớm hơn, làm rỗ xương ở người mãn kinh. Người phụ nữ còn chịu ảnh hưởng của khói thuốc lá do người khác hút. Vợ của những người nghiện thuốc lá nặng cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi. Qua bài báo trên đã xác định sự tai hại của thuốc lá. Có thể gọi đây là tiếng báo động cho mọi người khắp toàn cầu biết. Chúng tôi tin tưởng rằng một ngày nào đó Tổ chức Y tế Thế giới sẽ thống kê những tai hại do rượu gây tử vong cho loài người còn khủng khiếp hơn nhiều vì thuốc lá. Vì sức khỏe con người trên hành tinh này, các nhà lãnh đạo các nước trên thế giới hãy đồng ra lệnh cấm sản xuất thuốc lá và rượu, thì loài người mới có một cuộc sống an vui chân thật.